Bởi vì cái căn bản á, khi mà muốn biết được Quan Thế Âm Bồ Tát, khi muốn biết được Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca, mình phải biết đầu đề là Nam Mô Di Đà Phật. Nam là sao, Mô là sao, A là sao, Di là sao, Đà là sao, Phật là sao. Muốn xem cuốn sách, đầu đề của cuốn sách không biết, xem vô trong cũng vô ích. Không phải tu trong ỷ lại, kêu Ngài Thích Ca để làm gì, nhưng mà thực hiện đường Ngài mới ngộ Ngài. Cái đó là chánh pháp. Còn kêu Quan Thế Âm xuống độ mình, kêu Đức Phật Thích Ca xuống độ mình, nhưng mà không tiến gần Ngài được, thì cái đó không cần thiết đối với nhân sinh hiện tại. Chúng ta phải làm điều cần thiết và đảnh lễ Ngài, chúng ta quý mến Ngài. Và thực chất của chúng ta là hồn đang quản lý thể xác, không phải thể xác quản lý phần hồn. Đau cái lưng chút cũng cầu Quan Âm, đau cái chân chút cũng kêu Thích Ca, cái đó vô ích. Chúng ta phải tiến tới cái dũng trí của Ngài, thì chúng ta mới ngộ Ngài. Thành ra cái phương pháp này thấy như là đã cải tiến Phật giáo không? Nó đi trong thực trạng của Phật giáo và đã đi tới sáng suốt, đón nhận cái giáo lý quý giá từ ngàn mấy ngàn năm để lại, mà người ta đã tự làm thất lạc mà thôi. Còn cái này mà thực hiện rồi á, nằm trong nguyên căn đó rồi, thấy Thích Ca không có khó khăn, vì mình không có đi với ý chí đó, làm sao thấy họ. Bạn đời ở thế gian này hai trình độ khác nhau, ngồi nói chuyện chập, nó bực, nó bỏ đi chỗ khác rồi, tương đồng nó thấy nó mà. Tôi thấy người kia rất rõ, mà người kia thấy tôi rất rõ, thấy chưa? Trình độ không mua không bán là chỗ đó, chứ phải thực hành để thấy, lập lại trật tự chính mình. Vì tại sao phải lập lại trật tự? Vì mình bị lôi cuốn với ngoại cảnh trần trượt quá nhiều, mình có gia căn đậm loạn, nó làm cho mình khờ khạo bơ vơ. Bây giờ mình lập lại trật tự để tự mình thấy là cái giải thoát là vô cùng, thì mình mới hòa hợp với ý chí của Ngài được. Thì giáo lý Ngài không bao giờ mình bị mất, nhưng mà nó còn sống động trong nội tâm chúng ta, là hào suy diệu, sáng siêu diệu, sáng suốt. Cái hào quang mà siêu diệu sáng suốt, thì từ cái đó có rồi, thì trăm kinh ngàn cuốn cũng thể viết ra được, luận cách nào cũng được.
Mảnh đất linh địa của Việt Nam.
Con xin hỏi thầy về... xin thầy cho con biết ý kiến của thầy về thuyết nhân quả luân hồi.
Nói nghe không rõ.
Để xin thầy cho con biết ý kiến của thầy về thuyết nhân quả luân hồi.
À, cái nhân quả luân hồi, cho nên nhân nào thì quả nấy. Cho nên chúng ta thấy ở thế gian, bây giờ chúng ta nói xấu người kia thì một chập á, mình lo người kia biết, thế hậu quả là thần kinh mình mệt. Thấy chưa? Một chút thôi, cái ý chí, cái ý mình nghĩ xấu người ta thôi, mà mình sợ rằng người đó biết mà tôi nghĩ xấu tới cái bà đó, là bà biết được là tôi mệt. Đó là cái hậu quả. Còn cái luân hồi cũng vậy, cứ luân hồi tùy theo trình độ. Con người bây giờ có điện 110, một cái battery mới để xài, điện xuất phát 110 ví dụ, nhưng mà mình xài thét, mình chỉ có xài không à, thì nó còn 6 volt à, thì nó chết nó phải quy về gì? 6 volt. Cho con người đều có cái sự luân hồi tùy theo trình độ của họ, không thể chối cãi được cái sự sai lầm của chính mình. Cho nên người đời làm sai cúng Phật để sửa sai và cứu sai, không bao giờ có được. Tự sửa sai và không làm sai nữa mới là đúng. Còn cầu Phật cứu sai và sửa sai cho mình là không được, phải tự giải thoát. Rốt cuộc chuyện cần thiết của chúng ta là phải tự giải thoát đi tới sáng suốt, thì rõ nhân quả luân hồi. Còn ai cũng đều giảng được luân quả luân hồi, nhân quả luân hồi rồi, ở trong vòng lẫn quẩn cả người giảng và cả người nghe, thì cái thực hành này cái mà giải tỏa được cái nhân quả và luân hồi. Thì tại sao có nhân quả? Là tâm tối mà thôi. Bây giờ mình đi tới sáng suốt, tư tưởng quân bình, mình đâu có nghĩ chuyện xấu của người ta, trong sau cái xấu họ là họ có cái tốt. Mà cái người đó tự khen họ tốt thì họ có cái xấu ở trong đó, mình cũng không biết làm gì, mình thấy cả hai mặt. Phải mình an tâm không? rồi mình ghét cô ông đó, nghĩa là nói xấu người ta, mặt tôi thấy tôi không ưa, mình ghét mình nhé, mình không ưa mình mệt ngực chứ ổng đâu có biết gì đâu, thấy không? Nhân nào quả nấy là vậy. Còn ở đây chúng ta thực hiện rồi, chúng ta thấy cần có dư, còn bố thí họ, mong sao họ sáng suốt đừng đi nói xấu người ta, mong sao họ sáng suốt để tránh cái cảnh luân hồi. Yeah. Cho nên thực hiện cái công phu này, tại sao người ta bắt co lưỡi răng kề răng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật trên bộ đầu mà không cho gì sử dụng ở dưới này, không cho khẩu khai thần khí tán, không cho mở miệng nói cho người khác chứng minh. Bởi vì trong cái tưởng nó có cái tưởng, cái tưởng nó mau hơn, rồi cái tưởng là nói đây nè nó chậm hơn, phải không? Mà càng nói thì càng chậm nữa, mà dùng cái ý tâm động thần mới tri. Mình tưởng Đức Thích Ca mà không lấy chân tâm để tưởng Ngài, mà lấy cái miệng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật, nó động rồi đâu có, ổng tới trước mặt không thấy. Mình tạo cái động cho mình, mà mình trong thầm kín của mình, mà mình vung bồi cái dũng chí của Ngài. Tôi cũng thể chắc như Ngài, con người trong cái định luật sanh lão bệnh tử, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, cơ thể tôi không khác gì cơ thể của Ngài. Nhưng mà Ngài đã dũng tiến, xả phu cầu bằng, xả thân cầu đạo, xả cái bản tính xấu trượt của Ngài, phong phú Ngài bỏ hết, kêu bằng xả phu cầu bằng, chứ không phải xách tiền cho người ta là xả phu cầu bằng, học đâu được. Xách tiền người này cho người kia cũng phải lấy tiền người khác, trở động lại cũng cái tánh tham cũng còn trụ tại đó. Mà cái bản chất phong phú ở trong này phải giải bớt nó đi, chứ mà xả phú cầu bằng là đi tới thành nhà. Xả thân cầu đạo là lìa cái xác này đi học đạo mới là học được chân đạo. Mà còn lẳng đẳng trong cái thể xác tham dục này khó đạt đạo. Cách nghĩa một cái nó rõ rệt như ban ngày, nhưng mà họ lý luận đi lý luận lại, xả phu cầu bằng, xả thân cầu đạo, vậy nên mười bao gạo đem đây nghe. Yeah, cũng được vậy á, rồi đâm ra quánh lộn. Còn đằng này không có cái vụ đó, người nào làm người đó ăn, lo tu lo sửa mình để cái nội thức càng ngày càng sáng suốt, sáng suốt và vuông bồi cái nội thức, lúc đó chúng ta mới công hiến cho người khác đó. Âm tin chúng ta có giá trị, và tình thương của chúng ta nằm hẳn trong thực chất. Mà cái tình thương đó hằng hữu trong nội tâm của mọi người mới cảm động họ. Mà tình thương đó là ai? Tình thương của Thượng Đế, tình thương của chư Phật. Cho nên Phật nói Phật tức tâm, ta là các người, tâm các người sửa, các người là ta. Cần gì phải đi kiếm Phật chi chứ khó. Nói rất rõ mà. Chỉ còn gì thắc mắc nữa?
Con xin phép hỏi thầy một câu hỏi cuối cùng. Con xin thầy giảng nghĩa cho về thân nghiệp, ý nghiệp và khẩu nghiệp.
À, thân nghiệp, ý nghiệp hồi nãy giờ cũng cách nghĩa về thân nghiệp, ý nghiệp. Thân nghiệp ham ăn, đau bao tử, ghen ghét, đau gan, quá tự đắc, đau tim, buồn bực, đau phổi, đó là thân nghiệp. Bệnh do tánh sanh, thấy rõ chưa? Còn ý nghiệp như nãy, nhân nào quả nấy đó. Mình cứ nghĩ điều xấu cho họ thì mình rốt cuộc mình gặt hai cái bệnh thần kinh mà không hay. Vì mình nghĩ điều xấu cho tất cả mọi người biết được mình chết, sợ bấy nhiêu đó thì suy yếu thần kinh. Cái ý mình không tốt, không bao giờ tiến thiện. Thì cũng chung quy những cái gì tôi cách nghĩa hồi nào giờ cũng bấy nhiêu đó thôi. Cho nên tại sao chúng ta phải thực hành soi hồn, pháp luân, thiền định, ba giới đó thôi. Thì để giải tỏa tất cả những cái gì mà chúng ta muốn được giải, và chính mình phải tự giải. Thấy rõ chưa? Phải hành. Đức Thích Ca sách vở nhiều hơn chúng ta, sư nhiều hơn, tiên cũng có tới giúp Ngài mà Ngài không học, dẹp qua một bên. Đem cái thể xác Ngài học là cái kinh vô tự. Con Phật nào thành công không thiền không? Phải thiền, phải tự khắc phục mới tiến. Mà hành trong khổ nó mới đạt được hạnh phúc. Đức Thích Ca có tiền mà, một vị thái tử, cái gì cũng có, văn võ toàn tài. Mà ta sẽ ngu muội gì ra ngốc cái gốc cây ngồi, mà mang cái tội bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Hồi xưa mà ông vua kêu không về là bất hiếu đó mà. Có vợ mà không nói với vợ một tiếng bỏ ra đi là bất nghĩa. Có con không có hoạch định chương trình nuôi, bất nhân. Vì Ngài ý thức cái trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân quan trọng hơn cái hiếu nghĩa. Nhân mà bất không trọn cho Ngài mới đem cái xác Ngài ra để phát triển, để tìm hiểu và khai triển, để rõ cái luật tứ đại giai không. Cả càn khôn vũ trụ đã đánh thức Ngài, và Ngài đã hòa đồng trong cái luật hư không đại định. Cho nên Ngài mới cảm động lòng chúng ta. Ngài ngồi với một cái hình tượng thanh nhẹ, không động, là được khai thông tứ đại. Mà trong lúc chúng ta chưa khai thông tứ đại, chúng ta kêu Ngài tới giúp đỡ chúng ta cái gì? Ngài đã giúp chúng ta rồi. Từ trong thể xác con người Ngài đã thành công, là Ngài đã giúp chúng ta rồi. Ngài hy sinh rất nhiều, thì chúng ta đã mượn cái đường lối đó chúng ta đi tới. Tại sao chúng ta còn xin Ngài tới giúp gì nữa? Ngược lại, chúng ta lấy sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành à? Chúng ta đã có tội, không nên tăng tội. Chúng ta phải tìm hiểu những cái gì Ngài đã và đang ban bố cho chúng ta, và tình thương của Ngài, Ngài bất diệt trong nội tâm của những người tu hành. Không nên phụ lòng Ngài mà đắc tội, mà lợi dụng Ngài chừng nào thì càng tâm tối chừng ấy. Vì sự sáng suốt nó không có chấp nhận lợi dụng. Mỗi người đều có sáng suốt, mỗi người đều có hương đăng. Người ta không biết lựa, biết đường lối để thắp cái đèn thôi. Mình chỉ có phận sự chỉ họ thắp cái đèn, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Không nên lấy cái đó làm lợi dụng và lập địa vị này kia cái nọ, càng khổ. Phật Ngài đã xóa bỏ địa vị. Phật nói rằng Phật tích tâm, một câu đó đủ rồi. Thì thấy Phật rất bình đẳng, mà nhân sanh đề cao Phật và làm Phật phải xa cách chung sạch. Không nên gây tội ác. Mình có nhiều cơ hội ăn học, có nhiều cơ hội đụng chạm, có nhiều cơ hội chứng minh cho vật chất được tiến triển hơn tâm linh. Như tôi đã thường nói, học cát mà nó biến thành một cái ly trong suốt như vậy, qua cái cơn điêu luyện, mà nó là một chiếc lý để giáo dục tâm linh. Mà tâm linh sáng suốt nó ra thì vậy được khỏi chứ. Cái tâm linh chúng ta còn lu mờ nữa, chúng ta đáng tội không? Chúng ta phải tự điêu luyện và tự thức giác để trong suốt hơn cái ly, nó mới là xứng đáng con của Thượng Đế, con của đấng tạo hóa, con của chúng sanh đã đóng góp cho nó từ mảnh áo miếng cơm. Chúng ta có thể phụ bà con cô bác ở đây không? Nhân loại đây chúng ta không phụ được. Họ đã tạo rất nhiều điều kiện cho chúng ta thức tâm, mà chúng ta không thức tâm thì chúng ta đã phụ người. Cho nên phải tu bộ sửa chữa nội tâm nội tạng để hiểu mình, và trực tiếp thay vì gián tiếp đối những vị chúng ta kính mến. Vì sao phải trực tiếp? Vì chúng ta không đủ thời giờ để chuyển hạng, và không có quyền chuyển hạng tại thế. Qua một khóa học rồi mọi người phải qua đi, ra đi, không có lưu lại được một phút một giây gì hết. Thì chúng ta có quyền sửa tâm để hòa hợp với cái sự căn bản kính yêu của chúng ta, thì chúng ta nên sửa tâm hơn. Thay vì chúng ta cứ đi bên ngoài rồi xin những sự hỗ trợ, nhưng mà số hỗ trợ đến với chúng ta không nhận được, không tiếp thu được. Là tại sao? Tại chúng ta không có thanh nhẹ và không có sáng suốt. Rồi chúng ta sửa ta cho sáng suốt, để chúng ta nhận những cái hào quang vô cùng sáng suốt cứu độ chúng ta. Thì đó là thực chất hơn, đó là sáng suốt hơn. Thấy không? Cái việc cần thiết thì nên làm, còn không cần thiết không nên làm. Bây giờ nói thì quý vị mấy mươi tuổi rồi, sống được bao nhiêu tuổi nữa? Biết ngày nào ra đi. Thì chúng ta chỉ sử dụng những cái đường lối cần thiết, và chúng ta tạm gác những cái chuyện không cần thiết đi.
Trên đầu của các bạn đều có thầy sáng suốt. Con xin cùng thành thật cảm tạ ơn thầy.
Yeah, cảm ơn chị nhiều lắm.
Alo, xin lỗi quý vị. Xin lỗi quý vị. Khi quý vị nêu câu hỏi, xin cảm ơn quý vị để thật sát vào miệng để cho tất cả những vị khác được nghe câu hỏi. Xin cảm ơn.
Xin phép được hỏi thầy. Theo thầy dạy sáng hôm nay, thì chính mỗi người phải tự mình giải thoát lấy chính mình. Không ai có thể giải thoát cho mình được. Thưa thầy, theo giáo lý của Cơ Đốc giáo thì con người là tội lỗi, và con người không thể tự giải thoát mình được. Vì vậy phải có đấng cứu thế xuống thế gian này để cứu vớt chúng sinh. Và chỉ duy có Chúa cứu thế mới đưa con người đến với Thượng Đế. Thì xin Thầy vui lòng giải thích cho biết có sự mâu thuẫn gì hay không.
Khi mà chúng ta hiểu đấng cứu thế, chúng ta phải tìm ra đấng cứu thế. Chúng ta không có đến nghe rằng đấng cứu thế sẽ đến đây và tôi đợi đấng cứu thế. Cái đấng cứu thế chính là ai? Phần hồn đang cứu thể xác này mà không chịu cứu, đi tìm đấng cứu thế nào? Cho nên chúng ta đầy đủ sáng suốt, chúng ta hiểu rõ nghiệp lực, chúng ta hiểu rõ việc trở ngại, chúng ta cần việc cần thiết và không cần việc không cần thiết. Chúng ta quyết định rồi. Chánh đấng cứu thế đã cho chúng ta xuống đây thay người để cứu ta, cho chúng ta ngự trong cái tiểu thiên địa này mà chúng ta còn quên và không chịu cứu.
Phải cố gắng thực hiện thì được.
Rồi cho chúng ta là yếu hèn để ngồi để chờ chừng nào mới có đấng cứu thế.
Mặt này không phải mặt của bạn.
Cho nên
hình này không phải hình của bạn.
Càng ngày càng giảng thì càng sai đề. Tôi nói thật như vậy. Thực hành rồi mới thấy rõ. Chính mình đảm điên, đương mình chịu trách nhiệm. Mình cứu mình mà không chịu cứu. Bây giờ họ lấy cái gì bằng chứng cứu? Rồi hút điếu thuốc thôi. Cái người hút điếu thuốc đó mà kêu bỏ điếu thuốc, bỏ không được. Rồi tại tôi không hút thuốc, tôi không nói chuyện được. Không hút thuốc tôi không viết thơ được. Mà ai vậy đó hút thuốc? Bởi sự sáng suốt tôi chấp nhận lúc đầu, tôi rước cái đó vô là phần hồn tôi kêu nó dưới phải làm việc. Rồi bây giờ tôi trách móc, tại sao không hút thuốc, không viết thơ được? Mà tôi có rầy ở bên trong, tôi cũng nghe rõ rằng vì sự thừa lệnh của chủ nhân ông. Đến ngày nay chưa có lệnh mới mà, thì nó chỉ theo cái chiều cũ thôi. Mà khi mình thức đức đó, trách nhiệm của sự sáng suốt đem cái sự trần trượt đó vào thân, thì mình cứu nó dứt khoát và không có cho tái tục nữa. Có phải ý chí của phần hồn giải quyết không? Hay là đợi đấng cứu thế xuống tôi mới bỏ hút thuốc? Người có ý chí trong một tức khắc là họ phải bỏ ra cái thức tánh. Cho nên đừng mê muội mà đâm ra làm suy yếu. Chúng ta con của Thượng Đế, chúng ta phải có tương đương tánh chất của Ngài. Đừng có làm suy yếu sự sẵn có của chính mình. Vì người đời hay cãi, những nhà truyền giáo trả lời không kịp thì phải đem những cái lý thuyết đó mà nói thôi. Áp đảo tinh thần, không có chuyện đó. Mình rõ phần hồn là chủ, là mình là đấng cứu thế. Rốt cuộc mỗi vị, mỗi người phải tự chấp nhận trong cái chu trình sanh lão bệnh tử khổ. Ai cứu? Mình phải chấp nhận. Nhiều người tin tưởng Chúa sẽ tới cứu, nhưng mà giờ phút lâm chung đó, ở trong nhà thương thấy rõ, họ thấy họ than thở bằng cách nào? Có bằng chứng. Chúng ta không nên mê muội nữa. Phải giải quyết và thấy rõ rằng sự sáng suốt đang làm chủ cái thể chất này. Không còn sự mê muội và trì trệ nữa. Phải vun bồi và tự chủ. Thượng Đế không ghét mấy đứa con tự lập đâu. Thượng Đế luôn luôn yêu thương và dẫn tiến những đứa con tự lập. Không nên hoang phí thì giờ quý báu của chúng ta hiện tại ở trong quả địa cầu này, học những bài học rất nặng và đang bị giam hãm trong cái thể chất. Chúng ta sẽ tự giải thoát, ăn năn sửa đổi thì chúng ta mới được nhẹ tội. Thật sự chúng ta có tội. Xuống đây học mà không biết là có tội, học mà biết là không còn tội. Đang học đấy, học trong lực tham sân si hỷ nộ ái ô dục. Một ngày ăn ngủ ỉa tam đại sự phải làm, cuốn cuồng trong cái việc tham sân si hỷ nộ ái ô dục, không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Thì chúng ta thanh tịnh rồi, chúng ta thấy trách nhiệm của chúng ta không có nên đổ lỗi cho Thượng Đế và chờ Thượng Đế nữa. Chúng ta đã sống trong nhịp thở của Ngài rồi, còn chờ gì nữa? Sự hằng hữu trong nội tâm chúng ta mới tin Ngài được. Nói đến Ngài là chúng ta thức tâm và chúng ta nghĩ đến Ngài. Sự hằng hữu của Ngài ở trong nội tâm chúng ta rồi, Ngài đã cứu chúng ta rồi, chúng ta mới tin Ngài. Mà tin Ngài mà không chịu thực hiện như Ngài, mà không chịu gánh vác như Ngài, mà chỉ chờ Ngài tới giúp mình hoài thôi, thì làm sao mà thành công? Đâu phải xứng đáng của người con của Thượng Đế. Người con của Thượng Đế phải làm tất cả mọi trạng thái mà Thượng Đế muốn. Không còn sự cầu xin và chờ đợi nữa. Phải thực hành ngay bây giờ và đi tới luôn luôn. Vì chúng ta thấy rõ rằng hồn chúng ta bất diệt. Đâu còn sự trì trệ nữa. Phải tiến. Có cái tôn giáo nào nói phần hồn tan ra đâu? Không có. Hồn nào cũng là bất diệt. Trong chu trình học hỏi mà thôi.
Kính thưa Thầy, kính thưa tất cả quý bạn đạo. Đã đến giờ nghỉ, xin quý vị có thể ra sân sau để dùng cơm trưa.
Tôi nói một hồi thì từ bên kia qua hết. Cái kia nó phải giải tán, trả lại tự do cho mình. Rồi,
tôi hôm nay tôi cũng có duyên lành được học hỏi nơi quý vị ở đây. Thì giờ thì có hạn. Học được phút nào hay phút nấy. Cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Quý vị đi dùng cơm trưa.
Thưa quý bạn, chúng tôi muốn có sự liên lạc giữa các bạn và...
Thứ ba là theo cái hệ thống lymphatic, tức là cái vệ khí. Và thứ tư, bây giờ có thể là cái hệ thống nước ở trong xương sống dẫn lên bộ đầu. Và thứ năm, cái hệ thống mà họ hoàn toàn không hiểu được là hệ thống kinh lạc, một hệ thống vô hình. Như vậy, theo sự cái hiểu biết mà do mình luận mà không có cái sự minh triết ở trong đó, thì ít nhất là có 5 cái hệ thống để cho cái luồng điện của con người được gom lên từ bộ thận mà đưa lên bộ đầu. Và thưa Thầy, như vậy đó thì khoa học còn phải nghiên cứu nhiều lắm mới biết được cái chân lý. Và một trong những cách thức mà để hiểu biết chân lý chắc chắn là phải có cái sự tham thiền ổn định thì mới vỡ được cái lẽ. Vì cho đến ngày nay, từ ông Descartes xuống tới thế kỷ thứ 20 này, tới thời hạ nguồn này, thì rõ ràng là khoa học chỉ đi tìm chân lý có một chiều, tức là cái chiều từ mặt đất lên trời qua cái hệ thống quan sát, observation, thí nghiệm hay là thực nghiệm, tức là experimentation. Chứ còn không có được cái phương pháp trực tiếp từ trời xuống đất, tức là không có được cái phương pháp mặc khải. Thưa Thầy, như vậy có lẽ là một sự cần thiết cái pháp môn vô vi này, tức là pháp môn gọi là về tiếng Anh con tạm dịch là non-being hay là non-having method. Đã đến lúc mà cần phải phổ biến cho các giới khoa học để họ có được, họ ý thức được một cái phương pháp khác để mà tìm hiểu chân lý. Tới đây, con nhớ lại cái câu của ông Shakespeare. Ông nói rằng tất cả cái vấn đề căn bản của con người tại thế là to be or not to be. Hữu hay là vô. Cái đó là vấn đề. Mà sự thật ra cho đến ngày nay, nhập thiền theo phương pháp vô vi, con mở được một phần là cái câu của ông Shakespeare có lẽ phải đổi lại là to be and not to be. So that is the question. Hữu và vô là một. Đấy là vấn đề. Thì xin trình thầy.
Đó, sau này về vô vi là đúng theo thực trạng của vô vi là lấy cái vô vi và phối hợp trong cái ý lý hay vô cùng. Nhưng mà những người tu thiền về vô vi và những người bác sĩ mà nghiên cứu gia mà thực hành về vô vi rồi, họ sẽ chế ra những cái máy để đo lường rất hay. Mà trong lúc đó họ thấy và về họ vẽ lại và họ sẽ làm được. Vì con người vô vi là con người khám phá những sự vô cùng tận của bên trên siêu văn minh, siêu phàm, chứ không phải là đi trong cái vật chất và trong cái chỗ kẹt như hiện tại. Cho nên nó là siêu hình luôn. Cho nên cái phương pháp công phu vô vi nên phổ biến vô trong đó. Rồi từ những vị đó nó có một bộ óc khác thường hơn người thường. Thì từ đó nó trở về cái siêu nữa, thì nó thấy từ cái vô hình chuyển hóa xuống cho tất cả hữu hình. Thì những cái chuyện tinh vi, bây giờ điện, khoa học về điện nó đã tiến triển rồi. Rồi một thời gian sau nó sẽ thu ngắn hơn nữa, và nó sẽ sử dụng về điện để cảm thông mọi sự việc, và nó thấy rõ và đo lường cũng sẽ chụp được linh hồn của con người, không có khó khăn. Theo tôi thấy tương lai không có khó khăn. Và nếu trong cái giới bác học và những người nghiên cứu ở đây mà chịu thực hiện cái phương thiện này, tôi thấy họ sẽ đi tới đích rõ ràng hơn và chứng nghiệm rõ ràng hơn về cái hệ thống thần kinh, bất cứ cái não trụy, bất cứ cái gì họ phân rất rõ ràng, thấy rõ và họ đi trong đó. Chứ mình thấy cái đầu này có chút xíu cho chúng ta đi bao nhiêu năm cũng đi chơi trong này, không nó có đi ra ngoài lớn vô cùng. Nhưng mà thấy giờ có chút vậy chứ lớn vô cùng, nhiều cảnh đẹp lắm, nhiều cảnh tốt ghê lắm. Mà có thể rằng mình có thể nói rằng tôi mới đem về đóng góp cho khoa học, nhưng mà bây giờ trình độ người ta chưa tới. Mà nếu người ta đồng thiền thì đó tương ngộ đó, mặc sức là lấy, chắc họ cũng thèm lấy nữa là cát. Họ thấy còn thấp, họ cần phải đi cao hơn cho kịp thời hơn.
Tôi cũng rất vui mừng, hoan hỷ được đến đây một lần chót trong cái cuộc du hành các bạn đạo để thăm các bạn, và được tiếp diện kiến những quý vị bạn đạo mới vô để tập thiền. Nhân dịp này tôi xin cảm ơn gia đình anh Lạc đã phát tâm rất nhiều và đưa ra một căn nhà để giúp đỡ cho mọi người được có cơ hội tề tụ và nghiên cứu về cái pháp thiền. Sự phát tâm đó bày trên xuất chứng, và riêng tôi cảm ơn rất nhiều về gia đình cô anh Lạc đã thực hiện và muốn đóng góp những gì ở tương lai quý báu hơn cho chúng sanh cũng như mọi người chúng ta Việt Nam ở tương lai sẽ được học thêm, nơi cái ý chí và sự đóng góp tốt đó sẽ tề tụ đông hơn ở kỳ tới nếu chúng ta có cơ duyên được tai ngộ. Cảm ơn rất nhiều các bạn sư hiện diện của các bạn hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục, và tôi sẽ cầu xin bên trên để chuyển xuống và chứng minh cho cái bàn thờ hiện tại. Tại sao phải lập cái bàn thờ dùng kiến như thế đó? Vì bàn môn đã xuất hiện, không nên để hình nộm. Hình nộm thì nó có thể mượn cái hình nộm và nó xuống xưng danh Ta Đà là Quan Thánh. Còn để miếng kiến như thế đó để làm gì? Trên thì chúng ta thờ phần thanh điển từ bên ngoài chiếu dịu vô trong, thì cái chuyện chân chánh mới được trụ giải, còn cái chuyện tà thì không có đến được. Còn ở dưới là bàn thờ tổ tiên là ông bà, thì những phần mà ngày dỗ ngày kỵ chúng ta tưởng tới ông bà mới được đến, còn bình thường tà ma không được xác nhập vô đó. Vì đó là chúng ta mượn cái điển thiên liêng chân thật, và cái chân tâm chúng ta hướng thẳng về những vị mà chúng ta kính mến, thì hướng thẳng vô kiến đó, nhưng mà thẳng về bên trên, nơi xuất phát của chân tâm những người nào muốn chiếu hóa trong gia đình này. Thì lúc đó mới thấy rằng cái sự văn minh và cái sự sống động của tâm linh còn mãi mãi không bị diệt như người đời mong muốn và làm ảo thuật để gạt lẫn nhau. Ở đây không có. Chủ nhà có chân tâm thì có thường độ, mà chủ nhà không vun bồi chân tâm thì không được sự thường độ đó. Cho nên sự công bằng nó sẽ về với cái người mà bằng lòng hướng thượng. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu. Bây giờ cụ có cái này.
Đến cái phần đặc biệt để kính thưa thầy, kính thưa gia chủ, tôi có thể ngồi lại nữa hay là tôi phải đi ra ngoài?
Dạ không khỏi, bởi vì đây là tất cả là về phần thanh điển của gia chủ vậy thôi, chứ không có dính dấp gì những người ở ngoài. Bởi vì cái trọng tâm của người hướng thượng thì bề trên chiếu thôi. Còn nếu mà cụ ngồi đó, cụ có hảo tâm đóng góp thì cụ nhắm mắt chút, cái phần đó cũng là
mình thấy sống trong cái hòa đồng thương yêu xây dựng thôi, không có cái gì khác.
Kính thưa thầy, nhờ thầy giảng nghĩa cho con hào quang là gì, cấu tạo hào quang và ích lợi của hào quang. Đa số các bạn đạo ở đây thường thường nói rằng thầy hào quang sáng chói, như vậy làm cách nào để có thể nhìn và biết được hào quang đó?
Bởi vì cái hào quang á, nó thuộc về chấn động lực siêu, không phải chấn động lực hữu hình hữu ngoại tại thế gian. Cho nên cái thần thức của người được mở về siêu giới thì mới ngộ cái hào quang đó, cũng như hào quang của Thượng Đế đã ban rải cho chúng sanh từ trong hơi thở luân lưu trong tế bào của họ mà họ còn chưa thấy hào quang của Thượng Đế. Cha mẹ họ đã truyền cảm cho cái thể xác họ nhưng mà họ cũng quên luôn. Vì sao? Họ thiếu tỉnh, thức họ chưa mở, họ chưa thấy cái sự quý giá của cha mẹ họ thế thiên hành đạo để dẫn giảng tâm linh họ. Đó cũng là hào quang vô cùng. Cho nên muốn thấy hào quang phải thực hiện thiền, và để thấy rõ nguyên lai hào quang ở đâu, trong ta mà ra, trong không mà có. Hỏi trong ta mà ra thì trong không mà có, ông này ông nói bậy. Bởi vì nếu người ta không tu, không tập trung chấn động lực, làm sao họ thấy được cái hào quang? Mà nếu loài người không có khối óc, làm sao nhận định được hào quang? Trong lúc nhắm mắt thấy ánh sáng vô cùng tận, ánh sáng không thể đo lường được, mới kêu đó là hào quang. Tự họ phát khởi ra cái câu nói kêu bằng hào quang, trong họ ra, trong nhân gian ra xác nhận hào quang, trong nhân gian ra xác nhận ông trời, trong nhân gian ra xác nhận ông Phật. Thấy rõ chưa? Nếu con người không có khối óc, không có sự đó, và chúng ta không có bận tâm đến đây bàn luận việc đó. Cho nên khối óc con người là quan trọng. Mỗi người chúng ta đều có khối óc, có thanh điển, và trụ nó là thành hào quang sáng suốt. Cho nên thiền mới thấy rõ hào quang. Cho nên những người ở bề trên xuống nói rằng văn chương không có thể chứa đựng được những lời ta phân giải, và ngộ nhận cho ta là khùng. Bề trên luôn luôn xuống cơ bút cũng nói như vậy. Thấy không? Cho nên không chấp, vì trình độ nó mới tới đó mà thôi. Muốn thấy rõ trình độ hào quang, chúng ta phải mở thần thức của chúng ta mới nhận định được trình độ hào quang, và chính ta có hào quang. Cho nên trong ta có, không nên bận tâm đi tìm hào quang mà bận rộn rồi tu không được. Hỏi cho bây giờ chúng ta dòm ra đây, chúng ta thấy hoa quả dạng vật xanh đỏ tím vàng đủ thứ, chứ trong này nó có không? Nó không có làm sao nó ứng? Mà kêu nhắm mắt thì không thấy, là tại vì không định. Mà định rồi nhắm mắt thì thấy. Cho nên người tu tại sao nó lại không đi xem cinema 6-7 màu cho nó đẹp, hay xem cây xem cỏ cho đẹp lên, nó ngồi nó thích nhắm mắt? Bởi vì nó thấy. Nó thấy cái đó nó không có nói được. Cho nên hồi xưa Đức Phật ngồi nhắm mắt, có ông Phật nào mở mắt trao tráo đâu. Ông thấy cái gì ông mới nhắm mắt chứ, ông đâu có thằng điên. Phải không? Ông nhắm mắt để ông thấy cái gì? Cho nên chúng ta tu để nhắm mắt để thấy cái gì trong cái nội thức của chúng ta. Cho nên trong đó các bạn sẽ tìm ra hào quang dễ hơn. Chỉ có một ly là tớ, nhưng mà một ly đó khó bước qua, đi vô trong một chút là tới. Cho nên người tu về vô vi càng tu họ càng không muốn cảnh đà, cảnh động loạn. Tại sao? Vừa học qua một khóa nội thức và tiến tới vô cùng thì họ phải đi vô và đi lên, nó mới tới, nó mới mau hơn. Thì bây giờ các bạn thấy máy bay hồi trước 747 nó bay dữ lắm, bây giờ cong cọt nó bay hơn. Nó bay thẳng tuốt lên cho nó đâu có đi đâu. Rồi nó xuống là tớ. Lên cao chừng nào thì nó gần chừng đấy. Mà nó bay ngang chừng nào nó thấy xa chừng đấy. Thấy rõ chưa? Bây giờ chúng ta tu ngay trung tim sinh lực của cơ thể, để hòa hợp với trung tim sinh lực của càn khôn vũ trụ, thì chúng ta bay thẳng lên.
thì thấy tất cả chứ bận rộn chi mà thấy ông An bên chi, ngồi đây thiền nên cô thấy cô hai cặp vợ chồng mới họ làm gì chi, mình phải đi thẳng đến kia, phải không? Rồi sẽ thấy tất cả. Nhất ly thông là vạn lý minh. Trong một thức khai thông thì vạn thức tiến triển. Lo chi bận tâm chi rất là khổ. À, cho nên trụ trong đó mới biến đổi cái tình cảnh hiện tại được. Và trụ trong đó mới xây dựng được những cái cơ cấu tốt đẹp cho nhân sinh ở tương lai. Và những vị đó sẽ làm. Toàn là những vị trí thức ăn học chuyên môn giỏi. Và sẽ giỏi hơn nữa nếu thiền trật tự. Bảo đảm cho không có bị thất bại.
Thưa thầy, cho con xin phép được hỏi. Lúc thời gian đầu á, con thiền á, thì đêm nào con cũng dậy đều hết. Nhưng mà sau thời gian gần đây, khoảng lối hơn 2 tháng, là không cách gì mà con dậy được lúc nửa đêm hết. Và lúc nào cũng ngủ thường ngủ quên. Thưa thầy,
cái đó là bị ban ngày đã lo thiền. Và lúc nào rảnh cũng thiền. Thành ra nó đã thiền nhiều thì tự nhiên cái đêm khuya nó giải bớt đi. Nó cũng phải một phần hỗ trợ cho cơ thể được khỏe mạnh nó mới thiền được. Cho nên không nên bắt buộc cái cơ thể làm việc quá lố. Thì nó phải nghỉ. Cái đó là phải cho nó nghỉ. Cái đó là tại ban ngày đã thiền nhiều thì ban đêm nó phải giảm. Tự nhiên nó vậy. Rồi chừng nào khai thông hết rồi mới kêu bằng thiền 24/24 là không phải đem thể xác thiền. Thiền trong ý chí. Thiền trong sự khai triển vô cùng của tâm linh. Nằm ngủ vẫn thiền. Lúc đó khác.
Dạ thưa ông Tám, dạ hồi có một lần con nằm mơ. Và trong giấc mơ đó có một người đến xin con một lóng ngón tay. Họ muốn chặt một lóng ngón tay của con để mà cho người con trai của họ. Nhưng con hoàn toàn từ chối. Con rất sợ sệt. Từ chối trong giấc mơ đó. Giờ khi con tỉnh dậy thì con rất là hối hận. Tại vì nếu mình cho thì nó chỉ là một giấc mơ thôi. Mình tỉnh dậy thì vẫn còn 5 bàn ngón tay đây. Không có mất mát gì cả. Nhưng con không hiểu tại sao con không suy xét được điều đó trong cái cơn mơ đó.
Trong cái cơn mơ đó là nhắc lại cái chuyện tiền kiếp của mình mà thôi. Nhắc lại cái tâm linh cố chấp của tiền kiếp mà thôi. Chứ không phải bây giờ. Nhắc lại vậy thôi. Chứ không phải một chuyện bây giờ. Cho nên mình tu đây rồi sẽ phá cái cố chấp đó. Thể xác này không phải của ta. Bởi vì nhờ cái đó mình mới thức rằng ăn năn nó ồ. Trở lúc đó tại sao tôi không bố thí cho họ. Là mình mới xét rằng cái tiền kiếp mình có cái tánh đó. Bây giờ mình ăn năn và mình sẽ nguyện bố thí nhiều hơn khi tôi có điển. Thấy chưa? Cái đó quan trọng hơn cái thể chất.
Thầy, con xin thầy giải đáp cho con cái chuyện thắc mắc. Là từ khi con sang nước Mỹ này, con có giấu mẹ con một chuyện ở Việt Nam. Nhưng mà con biết rằng khi mà con dối á, thì mẹ con vui. Mà con nói sự thật á, thì mẹ con buồn. Nhưng mà sự thật đó thì bạn bè có cho mẹ con biết. Nhưng mà mẹ con, mỗi lần con được thơ á, thì mẹ con biểu con phải cho mẹ con biết sự thật. Bây giờ con có nên nói cái chuyện thật đó cho mẹ con biết không?
Tôi
biết
thấy sự thật sẽ bầu trời thế giới không có gì giấu được hết. Khi mà giấu là dối lòng mình. Con sự thật rồi đâu cũng vào đây. Hiểu chưa? Nhiều người không hiểu. Giấu mẹ cũng là phạm tội. Bởi vì cái nghiệp của người, người phải giải. Mà nếu chúng ta giấu, người ta không giải được. Cho nên phải có sự thật thà. Từ trên cho tới dưới đều khuyên nhủ chúng sanh phải thật thà. Chúng ta làm trong việc thật thà, không hại. Không hại, căn nào quả nấy, có hết. Cho nên không ôm lấy cái nghiệp của người khác mà mình đau khổ và không giải quyết được. Cho nên không gì bằng sự thật. Mà sau người ta hiểu được sự thật, để họ lại dũng hơn. Nhờ cái sự thật đó họ mới dũng tiến. Họ cam chịu để dũng tiến. Thì chúng ta mới là xứng đáng là người con hiếu thảo. Chứ cứ ôm lấy mình đâu có khả năng ôm. Cho nên chị phải hiểu vấn đề đó một chút. Cần sự thật thà. Thiếu thật thà là thuộc về bất hiếu đó chị.
Kính thưa thầy, con nhờ các pháp này là vì qua những cái lời thầy dạy nó có nhiều khi nó phá chấp và nó đập vào tâm tư con bắt buộc con phải tu, con tu ra con hiểu cái lời của thầy nói. Thì hôm nay con đã những cái lời của thầy nói ngày xưa trong con cho là nghịch lý thì hôm nay con đã thông hiểu hoàn toàn. Thưa thầy, gần đây thầy thường nói rằng bạn tu một thời gian sau bạn không còn thở nữa, bạn không hít bằng không khí. Mà như vậy cái người tu vậy đến cái giai đoạn nào mới có thể hít bằng ánh sáng được? Phải mở huệ nhãn ra mới hít bằng ánh sáng hay là không, đạt đến cái giai đoạn
mở
nào?
Bộ đầu. Mổ bờ đầu là cái ý mình muốn chuyển pháp luân thì tự nhiên cái bụng nó đầy, không cần lỗ mũi hít cho mệt. Cái giai đoạn đó nó hơi cao một chút. Bây giờ không làm, sau này sẽ làm được. Với dùng ý là nó phải chuyển, dùng pháp luân là nó phải vô, mà vô trong cái nhẹ nhàng, tuần tự, mà đó là ánh sáng. Không phải còn hơi nữa. Cái hơi không cần thiết nữa, lúc đó không cần thiết.
Kính thưa thầy, cái mục đích của người tu đó là để mình thoát khỏi luân hồi tại thế. Vì mình đã chán cái thất tình lục dục, mình đã chán hết cả cái cuộc đời này, mình mới đi tìm cái sự tu để thoát khỏi cái sự luân hồi tại thế. Thì con được đọc ở trong một cuốn sách, muốn thoát khỏi cái luân hồi tại thế đó thì mình phải kết được cái nhị sát thân, có nghĩa là cái thánh thai. Theo thầy, cái điều đó có phải không?
Cho nên con người ở thế gian muốn tu giải thoát và tránh luân hồi thì chúng ta phải hiểu rõ rằng tại sao phải luân hồi, mà lý do gì kêu bằng giải thoát. Giải thoát là sáng suốt, mà luân hồi là phải tâm tối. Cầu sinh luân hồi đó là tâm tối. Còn chúng ta tu đây ý thức mỗi đêm mỗi công phu để giải tỏa những sự trượt ô trong cơ tạng và trong lý trí của chính chúng ta, thì chúng ta thực hiện giải thoát mỗi đêm. Mỗi phút công phu là ý chí giải thoát. Nhưng mà sau cái giải thoát được rồi, chúng ta phải hòa tan với những cái mà chúng ta cho là chán chê. Vì sao? Khi chúng ta thấy sáng suốt rồi, chúng ta thấy được trước kia tôi bị tâm tối tôi mới là chán chê. Bây giờ tôi nên hòa đồng. Tại sao? Cái lý do gì buộc tôi phải hòa đồng? Thượng Đế đã và đang hòa đồng với côn trùng vạn vật tại thế để dẫn tiến nó. Ngày đây tôi thành đạo tôi phải làm cái gì? Bắt buộc tôi phải hòa đồng theo chiều hướng của Ngài để dẫn tiến tâm linh. Đó. Thì lúc đó mới thật sự phá mê phá chấp và thật sự chứng nghiệm mình đã được giải thoát. Dù xuống địa ngục đi nữa, tâm tư cũng là giải thoát. Và lên thiên đoàn, thiên đàng đi nữa cũng là